vọng. Vọng có nghĩa là trông mong hay là hướng về. Chúng ta hướng về ngày kỷ niệm Chúa giáng trần và cũng hướng về ngày Chúa Giêsu sẽ từ trời trở lại trần gian nghênh đón chúng ta về trong nước của Ngài. Chúng ta sẽ cùng nhau thắp lên những ngọn nến của mùa vọng, nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu là ánh sáng của trần gian. Chúa đã giáng sinh đem ánh sáng đến cho trần gian tầm tội. Ngọn nến đầu tiên chúng ta sẽ thắp hôm nay là ngọn nến hy vọng. 700 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, tiên tri Ê-sai đã viết những lời như sau: dân đi trong nơi tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Phước cho nhân loại Chúa ta ra đời.
Phước cho nhân loại Chúa ta ra đời. Trần gian nhìn vua vô đối, kiếp mơ thưa lòng, kiếp xưa con trời. Bầu trời vạn vật hóa đi, bầu trời vạn vật hóa đi, trời đã hát xuống ca kinh thiên của mình. Joy to the world, the Lord has come. Let us receive a king. Let every heart prepare him room. And heaven needs your sing. And heaven needs your sing.
Chúa giáng sinh đem hy vọng cho nhân loại vì sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Chúa bình an. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy.
Giêsu đến nơi dương trần, mang có đề hẹn thân Chúa cam chịu bần hàn, cô đơn nghèo nàn với biết bao nhọc nhằn. Ngài đem tươi vui an bình đến cho nhân loại, hãy hát vang lên danh Ngài Emmanuel. Chúa đến dương trần để cứu rỗi mọi tội nhân.
Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương thứ nhất từ câu 46 đến câu 56. Marie bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này, từ rày về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vùa giúp Israel, tôi tớ Ngài, và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng rồi trở về nhà mình.
Dần đến nơi làm con thay đổi, thế giới đang tối tăm.
Lời tiên tri bao nhiêu ngàn năm, hơn biển đi như Chúa đã phán ngược ngày xưa. Nữ Chúa con đã hoài thai, người trong chiến bao gì, Ngài ta đã buông.
Sĩ ở nơi trời đông xa vời đã tìm đến tìm thăm một vị vương. Coi danh cha kêu rằng coi con đường đi, họ tìm được ai chỉ biết chúa thánh cha.
Chủ nhật đầu tiên của mùa vọng, chẳng những chúng ta vui vì được bắt đầu hát những bài hát Giáng sinh, nhưng quý vị thấy nhà thờ hôm nay trang hoàng có đẹp không? Cảm ơn cô Lan Anh và ban trang hoàng đã bỏ rất là nhiều công sức trong suốt mấy tuần qua và chuẩn bị cũng cả tháng rồi. Lan Anh đâu rồi? Bên kia rồi, dạ. Cô Lam Anh hôm qua rất là mệt. Chúng ta tạ ơn Chúa về tất cả những trang hoàng làm vinh hiển danh của Chúa. Hôm nay chúng ta bắt đầu hát nhạc Giáng sinh. Nhưng quý vị biết bài hát Giáng sinh đầu tiên là bài gì không? Bài hát Giáng sinh là bài ca của Trinh Nữ Mary mà chúng ta vừa nghe đọc ở trong phúc âm Luca đoạn 1. Chúng ta cũng đang sống trong mùa cảm tạ. Có thể nói là cảm tạ và Giáng sinh và cảm tạ đi chung nhau. Và cái điều mà đáng cho chúng ta cảm tạ nhất không gì khác hơn là Chúa đã Giáng sinh. Bắt đầu mùa Giáng sinh bằng bài ca cảm tạ thì rất là thích hợp. Một trong những đặc điểm của phúc âm Luca là phúc âm Luca ghi lại rất là nhiều bài hát. Và riêng về Giáng sinh thì có ít nhất là 3 bài ca Giáng sinh. Đó là bài ca của Trinh Nữ Mary, bài ca của Thiên Thần và bài ca của cụ Simeon. 3 cái bài ca đó ở trong tiếng Latin là Magnificat, Gloria và Nunc Dimittis. Đó là 3 chữ đầu của 3 bài ca đó. Bài ca hôm nay trong tiếng Latin là Magnificat. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, đó là chữ ngợi khen ở trong tiếng Latin. Cho nên đây là bài ca ngợi khen. Thường các bài thánh ca mà chúng ta hát thờ phượng mỗi tuần, nó có 2 loại là khách quan và chủ quan. Quý vị đã học lớp trường Chủ nhật với tôi trong những tháng trước biết rõ điều đó. Tất cả những gì chúng ta thờ phượng, nhất là trong những bài hát, nó có 2 loại là chủ quan hay là khách quan. Nói một cách đơn giản, đó là nói đến mình là nói đến Chúa. Khách quan là nói đến Chúa, chỉ hướng về Chúa mà thôi, không có kể gì mình ở trong đó. Một trong những bài hát ta mang tính cách khách quan. Thường chúng ta hát những bài hát mang tính cách khách quan ở đầu giờ thờ phượng. Giống như bài thánh thai là khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Hay là bài majesty, tất cả những gì chúng ta hát chỉ hướng về Chúa, tôn cao Chúa, không nói gì về mình hết. Đó là khách quan. Còn chủ quan là những bài cũng thờ phượng Chúa, cũng cảm tạ Chúa nhưng mà có mình ở trong đó. Ví dụ như ôi Giê-xu Chúa ta là bạn thật, bạn thân tôi ấy Giê-xu Christ lo lắng cho tôi trọn đời. Đó là những bài chủ quan có mình ở trong đó. Và có những bài thì cũng gồm cả hai loại là chủ quan và khách quan, như bài Thi Thiên 86 chúng ta thường hát. Thi Thiên 86 bắt đầu bằng câu là cha ơi xin hãy lắng nghe nhậm lời vì con dâng lên cho Chúa. Nhưng rồi cuối bạn, xin lỗi, đó là chủ quan nói về mình, cha ơi xin hãy lắng nghe nhậm lời vì con khốn cùng. Rồi sau đó cuối bài hát chúng ta hát gì? Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng, lấy hết linh hồn ngợi khen Chúa. Và cái bài ca của bà Marie mà chúng ta cùng nhau học buổi sáng hôm nay cũng giống như Thi Thiên 86 vậy. Nó gồm cả hai phần, khách quan và chủ quan. Khách quan là nói về Chúa, chủ quan là nói về mình. Khách quan là những điều nói về Chúa, chủ quan là những điều mà Trinh Nữ Marie nói về chính mình. Chúng ta cùng nhìn xem bài hát này và xem hai cái khía cạnh khách quan và chủ quan đó. Trước hết là khách quan. Khách quan là những điều mà bà Marie nói về Đức Chúa Trời. Những gì mà nói về Đức Chúa Trời đó là khách quan. Trước hết, bà Marie gọi Chúa là cứu Chúa. Câu 46, Marie bèn nói rằng linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Điều đầu tiên bà Marie gọi Chúa là cứu Chúa. Cứu Chúa có nghĩa là đấng cứu rỗi, là người cứu mình. The Savior, cứu ra khỏi tội, giải phóng ra khỏi tội. Người có tội thì mới cần có cứu Chúa. Trinh Nữ Marie gọi Đức Chúa Trời là cứu Chúa của mình, chứng tỏ bà ý thức mình là người có tội, cần ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trinh Nữ Marie cũng là một người như bao nhiêu người khác, bà có tội, vì vậy bà gọi Ngài là cứu Chúa. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là con người vô tội duy nhất sinh ra trên trần gian này. Vì chỉ một mình Chúa Giê-xu không sinh ra theo công lệ thiên nhiên, Ngài không có người cha về phần xác. Thiên thần cũng nói cho Trinh Nữ Marie biết như thế này. Trong Luca đoạn 1 câu 35. Thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Yếu tố khiến cho Đức Chúa Giê-xu sinh ra do Trinh Nữ Marie sinh ra nhưng là người vô tội là vì quyền phép đấng rất cao che phủ ngươi dưới bóng mình. Là yếu tố để Đức Chúa Giê-xu sinh ra là con người vô tội, dù Trinh Nữ Marie sinh ra cũng có tội như bao nhiêu người khác. Không phải vì Trinh Nữ Marie vô tội mới sinh ra Chúa Giê-xu vô tội. Nhưng Trinh Nữ Marie được Đức Thánh Linh bao phủ, cho nên Chúa Giê-xu đã sinh ra là người vô tội. Bà Marie ý thức mình là người có tội và gọi Đức Chúa Trời là cứu Chúa của mình. Và quý vị và tôi, mỗi người trong chúng ta cũng phải ý thức sâu xa như vậy. Và điều đầu tiên ở trong mùa Giáng sinh này chúng ta cần nhớ là chúng ta phải để cho Chúa làm cứu Chúa của mình. Nếu Đức Chúa Giê-xu không phải là cứu Chúa hay là đấng cứu rỗi chính bản thân của mình thì lễ Giáng sinh không có ý nghĩa gì cả. Đây là cái bước đầu tiên để nối lại cái mối quan hệ giữa con người tội lỗi với Đức Chúa Trời. Từ đó chúng ta mới có thể nói được những vấn đề khác. Còn nếu không, chúng ta với Đức Chúa Trời vẫn là hai cái cá thể riêng biệt, không có ăn nhập gì với nhau hết. Cái bước đầu tiên là chúng ta phải để cho Chúa cứu cuộc đời của mình. Vì vậy nếu có ai chưa đặt lòng tin nơi Chúa, chưa nhận Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình, đó là điều mà quý vị cần phải làm trong mùa Giáng sinh này. Có thể quý vị đã đi nhà thờ nhiều lần, nhưng chưa một lần công khai xưng nhận đức tin của mình nhận Chúa là đấng cứu đời mình. Quý vị cần làm điều đó ở trong mùa Giáng sinh năm nay. Khi thiên thần báo tin cho những người chăn chiên, nói rằng này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế. Chúa là đấng đã giáng trần để cứu chúng ta, a savior. Nếu giữa chúng ta với Đức Chúa Trời không có mối liên hệ cha con qua cái chết đền tội của Chúa Giêsu, sự giáng sinh của Chúa không có ý nghĩa gì với chúng ta. Vậy đầu tiên chúng ta nhớ Đức Chúa Trời là cứu Chúa của chúng ta. Thứ hai, bà gọi Chúa là đấng toàn năng. Marie bèn nói rằng linh hồn tôi ngợi khen Chúa, linh hồn tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Và bà gọi Chúa là đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Bà Marie có thể nói điều này bởi vì cái việc lớn nhất mà Đức Chúa Trời đã làm cho bà xưa nay chưa bao giờ xảy ra, đó là bà đã mang thai Chúa cứu thế mà không hề nhận biết người nam nào, như chính bà đã ngạc nhiên. Khi thiên thần đến báo tin cho bà nói rằng bà sẽ mang thai và sinh một con trai, thì cái câu hỏi đầu tiên của bà là: lạy Chúa, tôi chưa hề biết người nam nào, làm sao có được việc đó? Đây là việc lớn mà Chúa đã làm cho bà. Trong đời sống, hẳn Mary đã nhiều việc lớn Chúa làm cho bà mà bà ghi nhận và tạ ơn Ngài. Quý vị và tôi cũng vậy. Có lẽ chúng ta không có kinh nghiệm cái việc lớn như Mary đã kinh nghiệm, nhưng trong cuộc đời của chúng ta, bao nhiêu việc lớn mà Chúa đã làm, tôi tin chắc rằng mỗi chúng ta đều biết. Quý vị có dừng lại để ôn lại những ơn lành Chúa đã làm cho mình, để tạ ơn Chúa về những việc mà Chúa đã làm cho mình không? Chẳng những việc lớn mà việc nhỏ nữa. Ngay những điều rất là đơn giản, chúng ta còn thở được, còn ăn được, còn đi đứng được. Những việc đó là những việc lớn, bởi vì có khi chúng ta muốn thân thể khỏe mạnh để hoạt động bình thường mà cũng không sinh hoạt được. Nên có thể nói rằng cả cuộc đời của chúng ta là một cái phép lạ, là những việc lớn mà Chúa thi hành ở trong cuộc đời của chúng ta mỗi ngày. Vì vậy chúng ta phải tạ ơn Chúa về những việc lớn mà Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời là cứu Chúa, Đức Chúa Trời là đấng toàn năng làm những việc lớn. Và trong câu 49 phần B, bà Maria nói rằng đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là thánh. Chúa chỉ những là cứu Chúa là đấng toàn năng, nhưng Chúa cũng là đấng thánh khiết. Bà nói danh Ngài là thánh. Danh là nói đến cái bản chất của Chúa. Và thánh, tất cả chúng ta biết, có nghĩa là biệt riêng ra, vượt hẳn lên trên. Đức Chúa Trời là đấng chúng ta thờ phượng, là đấng yêu thương. Nhưng đừng bao giờ quên rằng Chúa cũng là đấng thánh. Chúa không thể dung chịu tội lỗi. Chúng ta không thể tiếp tục sống một đời tội lỗi để có thể vừa lòng Chúa. Trong lời cầu nguyện, Chúa dạy, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện như thế nào? Danh cha được thánh, hay là danh cha được tôn thánh? Khi chúng ta cầu nguyện danh cha được thánh, có nghĩa là cách ăn nết ở của chúng ta, đời sống của chúng ta phải thể hiện đức thánh khiết của Chúa. Danh của Chúa sẽ không thể nào được thánh nếu chính đời sống của mình không thánh. Bởi vì đời sống của chúng ta là phản ánh Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Để người đời nhìn vào đời sống chúng ta, họ tôn kính Chúa. Danh Chúa chỉ được tôn thánh qua cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không thể sống một đời sống mà người khác thấy sẽ nhạo cười danh của Chúa, nói rằng anh đó, chị đó tin Chúa, đi nhà thờ mà sống một đời sống như vậy. Đừng bao giờ quên danh của Đức Chúa Trời là thánh, và chúng ta phải sống để danh của Chúa được thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu như thế này: nhưng như đấng đã gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Thánh không phải là trở nên ông thánh, bà thánh lên trên núi để tu. Nhưng thánh là sống ở giữa trần gian này mà không thuộc về trần gian này, không giống như trần gian này. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ rằng Chúa là đấng thánh, thì chúng ta cũng phải sống thánh khiết ở trên trần gian này. Bà Marie ca ngợi Đức Chúa Trời là cứu Chúa của bà, là đấng toàn năng, là đấng thánh. Và bà cũng gọi Đức Chúa Trời là đấng thương xót. Câu thứ 50. Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Đức Thánh Khiết đi song song với sự thương xót của Chúa. Lời bài ca của bà Maria nhắc chúng ta lời của vua David ở trong Thánh Vịnh thứ 103. Vua David nói rằng Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Thưa quý vị, nếu Đức Chúa Trời không thương xót chúng ta, nếu Đức Chúa Trời luôn luôn đối xử nghiêm minh với chúng ta, chắc không ai trong chúng ta có thể sống còn. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Thưa quý vị, thương xót là như vậy. Mà Kinh Thánh cho biết Chúa thương xót chúng ta như cha thương xót. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Người cha dù nghiêm khắc đến đâu cũng không bao giờ để cho con của mình phải khổ đau. Và Đức Chúa Trời cũng vậy, Ngài luôn luôn thương yêu và giải cứu, nhưng chúng ta phải có lòng kính sợ Chúa. Như cả tác giả Thi Thiên và bà Maria đều nói, Đức Giê-hô-va thương xót ai? Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài. Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài. Chúa thương xót, nhưng mà quý vị có kính sợ Chúa không? Quý vị có kính sợ Chúa hay có thường ơn thương xót của Ngài? Tiếng Việt chúng ta có cái chữ gọi là lờn mặt đó. Tôi thấy có những người cha đùa với con nhiều quá đó, vẫn lờn mặt nó nhà nó. Lờn mặt đó quý vị, nó làm quá cái giới hạn của nó. Chúng ta dễ coi thường ơn thương xót của Chúa để rồi thiếu cái lòng kính sợ Chúa. Cái lời bà Maria ca ngợi Đức Chúa Trời bao gồm đầy đủ những bản tính của Đức Chúa Trời mà chúng ta đều. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là cha hay thương xót, Ngài là đấng thánh, Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Trong mùa cảm tạ này và trước thềm mùa Giáng sinh, mỗi chúng ta hãy tự hỏi điều này và trả lời. Đối với tôi, Đức Chúa Trời có phải là cha của tôi không? Đức Chúa Trời có phải là cứu Chúa của tôi không? Đức Chúa Trời có phải là đấng mà tôi tôn thánh trong đời sống của tôi mỗi ngày không? Xin đừng bao giờ quên như vậy. Bài ca của bà Maria là bài ca khách quan chỉ hướng về Chúa. Và chúng ta cũng phải hát bài ca này buổi sáng hôm nay hướng về Chúa như vậy. Nhớ Chúa là cha, là cứu Chúa, là đấng thánh ở trong cuộc đời của mình. Đó là khía cạnh khách quan của bài ca. Bây giờ chúng ta nói đến khía cạnh chủ quan, tức là nói về mình hay nhìn vào mình. Trước hết chúng ta thấy lời ca ngợi của Maria là lời ca ngợi phát xuất từ đáy lòng. Chúng ta thấy điều đó trong câu 46 và 47. Maria bèn nói rằng linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Bà Maria dùng hai chữ ở đây là linh hồn và tâm thần. Linh hồn và tâm thần đi chung với nhau, nói đến cái phần nội tâm, nói đến cái phần bên trong con người chúng ta. Như tác giả Thi Thiên 103 cũng nói như vậy. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta. Linh hồn và những gì ở trong con người chúng ta là một. Nó từ nội tâm phát xuất từ đáy lòng của chúng ta. Ca ngợi, cảm tạ, tôn thờ phải phát xuất từ đáy lòng của chúng ta. Tiếng Anh gọi là from the bottom of my heart. Thật sự từ nơi đáy lòng của chúng ta. Quý vị và tôi, chúng ta dễ trở thành hời hợt, xã giao bề ngoài trong khi cảm ơn. Có khi trở thành giả dối nữa. Mà đối với Chúa không được. Ca ngợi và cảm tạ phải phát xuất từ đáy lòng, phải thành thật. Không phải là một cái routine, cái gì nó ồ cảm ơn Chúa, mà trong lòng không có nói, nghĩ gì đến Chúa. Trong mùa lễ này, điều này đặc biệt áp dụng cho quý vị trong ca đoàn, trong ban hát thờ phượng. Cho những người giữ phần ca hát thờ phượng, và cũng mỗi chúng ta nữa khi hát thờ phượng Chúa. Quý vị và tôi khi ca hát thờ phượng, chúng ta có ca ngợi Chúa với tất cả tâm lòng của chúng ta không? Những gì chúng ta hát có phát xuất từ trong tấm lòng thành thật của chúng ta không? Hay chỉ là để ý đến kỹ thuật hát là chúng ta chỉ hát để được hát? Sự ca ngợi của Chúa của chúng ta nó phải phát xuất từ đáy lòng của chúng ta. Chúng ta cần nói được như Mary đã nói: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Chúng ta đứng lên hát không phải là hát bằng miệng lưỡi của mình, mà là linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Cái điểm tiếp theo chúng ta thấy ở đây là ca ngợi đi chung với vui mừng. Ca ngợi đi chung với vui mừng. Sứ đồ Gia-cơ viết như thế này: trong anh em có ai chịu khổ chăng, người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng, hãy hát ngợi khen. Ca ngợi và niềm vui luôn luôn đi chung với nhau. Và ngược lại, niềm vui sẽ bày tỏ trong sự ca ngợi. Tôi thích cái bài hát tiếng Anh là He put a song in my heart. He put a song in my heart. Do you have a song in your heart? What kind of a song? Quý vị đang có bài hát gì ở trong lòng của mình? Cũng có những người có bài hát ở trong lòng gì đó, thú đau thương gì đó, nếu biết rằng tình là dây oan hay gì đó. Thưa quý vị, hãy ca ngợi và vui mừng ở trong Chúa. Bài hát: một bài ca trào dâng trong tim khi Giê-xu cứu tôi khỏi tội. Bài ca, bài hát nó phải trào dâng từ trong đáy lòng của mình ra. Vui mừng đi chung với ca ngợi. Lời ca ngợi của Mary phát xuất từ đáy lòng, và lời ca ngợi của Mary bày tỏ niềm vui ở trong tâm hồn của mình. Từ ở trong tâm hồn của mình. Và thứ ba, chúng ta thấy lời ca ngợi của Mary cũng cho thấy bà thật sự ý thức thân phận của mình. Ý thức thân phận. Chẳng những từ đáy lòng, chẳng những vui mừng, nhưng ý thức thân phận nghĩa là thế nào? Ý thức thân phận là có cái nhìn đúng về Chúa và về chính mình. Nếu chúng ta biết Chúa là đấng thánh khiết và thương xót, chúng ta sẽ thấy những gì mình có là do ơn lành của Chúa, không phải tự mình. Bà Mary được là người được Đức Chúa Trời chọn để đem Chúa cứu thế vào trần gian này. Thiên thần Gabriel gọi bà là người được ơn. Và chính bà biết rằng muôn đời sẽ khen tôi là người có phước. Bà Mary là người có ơn, có phước như vậy. Nhưng mà bà Mary xưng bà là gì? Trong câu 48: vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Mary không dùng một chữ mà dùng hai chữ để mô tả chính mình. Trước hết, bà nói bà là tôi tớ, vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. I am a servant. Một nữ tỳ, một nữ nô lệ, một con đòi. Và chẳng những là một nữ tỳ, mà là một nữ tỳ hèn hạ. The lowliness of your bond slave. Nữ nô lệ, mà cái nữ nô lệ thấp nhất, tệ nhất, đó là danh từ sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Thưa quý vị, khiêm nhường là mỹ đức cao quý mà chúng ta thấy nơi Mary. Bà Mary có thể rất là hãnh diện, rất là hở mình. Mình, quý vị biết rằng giấc mơ của tất cả các cô gái Do Thái trong thời đó là mình sẽ được làm mẹ của đấng Messia. Và bà Mary là người duy nhất được cái diễm phúc làm mẹ của Chúa cứu thế. Nhưng bà không kiêu ngạo. Bà Mary khiêm nhường vì bà biết rõ, ý thức rõ mình là ai ở trước mặt Chúa. Và đó là người được phước của Chúa. Hạnh phúc thứ ba trong tám phước lành của Chúa Giê-xu là gì? Phước cho những kẻ nhu mì. Bà Mary là người có phước vì bà là người nhu mì. Nhu mì, khiêm nhường thường không phải là điều mà nhiều người ưa chuộng. Chúng ta thích hơn người, thích vượng hơn người khác. Thưa quý vị, khiêm nhường chỉ có nghĩa là Chúng ta sống đúng với mình, không hợm mình, không coi mình hơn người khác. Khiêm nhường không phải là lúc nào cũng cúi đầu cho mình không ra gì, không phải. Khiêm nhường là chúng ta sống đúng với con người của mình, Chúa ban cho chúng ta điều gì chúng ta chấp nhận điều đó. Thưa quý vị, khi chúng ta biết rõ Chúa là ai, biết rõ mình là ai, chúng ta sẽ sống khiêm nhường và rồi sẽ kinh nghiệm ơn phước của Chúa. Còn nếu không, mình tưởng mình là cái gì đó ghê gớm lắm, thì mình sẽ không có ý thức được cái thân phận và mình sẽ mất phước của Chúa. Kinh Thánh cho biết rằng kiêu ngạo đi trước thì bại hoại theo sau. Và bà Maria nhắc lại cái kinh nghiệm này ở trong câu 51 và 52. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên. Nhắc kẻ khiêm nhường lên. Và cuối cùng chúng ta thấy trinh nữ Maria có cái nhìn rộng lớn, bao quát, không phải chỉ biết có mình. Đúng, bà Maria nhìn lại con người của mình, bà tạ ơn Chúa, nhưng bà có một cái nhìn rộng lớn, bà có một cái tầm nhìn rộng. Maria là người được ơn, được phước, là người được Đức Chúa Trời chọn để sinh ra Chúa cứu thế. Bà Maria coi đó là một vinh dự, nhưng không phải là chỉ cho riêng mình. Bà nói trong câu 54 và 55, Ngài đã vừa giúp Israel tôi tớ Ngài, và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Bà Maria được diễm phúc sinh ra Chúa cứu thế. Nhưng bà biết rằng bà chỉ là một phần ở trong cái chương trình lớn của Đức Chúa Trời. Bởi vì bà nói tại đây, Ngài đã vừa giúp Israel, nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ. Maria mang thai Chúa Giêsu nằm ở trong chương trình cứu chuộc đời đời của Đức Chúa Trời. Trinh nữ Maria có cái nhìn toàn thể về lịch sử cứu chuộc. Bà biết rằng việc bà mang thai Chúa cứu thế không phải chỉ là diễm phúc cho một mình bà, nhưng bà thấy đó là việc Đức Chúa Trời hoàn thành lời hứa của Ngài cho cả dân tộc Israel, cho con cháu Abraham. Và chúng ta biết rằng quý vị và tôi cũng là con cháu Abraham bởi vì chúng ta có đức tin nơi Chúa. Bà muốn nói rằng tôi được mang thai Chúa cứu thế đây là ơn thương xót của Đức Chúa Trời đối với cả dân tộc, đất nước và dòng dõi Abraham, trong đó có cả quý vị và tôi. Vì chúng ta là con cháu Abraham trên phương diện đức tin. Maria không phải là người ích kỷ chỉ biết có mình. Bà có cái nhìn chung cho Chúa và công việc của Chúa. Bao nhiêu người trong chúng ta có cái nhìn rộng lớn và bao quát như Maria? Chúng ta được phước của Chúa, chúng ta biết rằng chúng ta là một phần ở trong chương trình của Chúa không? Một trong những cái điều mà quý vị và tôi cần nhớ, tiếng Anh gọi là the big picture. Mỗi chúng ta là con cái của Chúa ở trong một cái chương trình rộng lớn của Chúa. Nhiều khi chúng ta chỉ biết có ơn phước cho mình, cho gia đình mình mà quên đi công việc chung của Chúa, nhất là của nhà Chúa, của con dân Chúa. Trong mùa cảm tạ và Giáng sinh năm nay, quý vị nhìn thấy gì? Có phải đây chỉ là dịp cho mình vui mừng ca ngợi Chúa và gia đình hạnh phúc với nhau không? Chúng ta phải thấy đây là cả một cái dịp tiện lớn Chúa ban cho chúng ta để chúng ta đem tin mừng cứu rỗi cho đồng hương, cho những người chung quanh chúng ta. Giáng sinh không phải là chỉ là cho mình, mà cho tất cả mọi người. Chúng ta đã đóng góp gì cho hội thánh của Chúa khi đã hưởng bao nhiêu ân phúc của Ngài? Biết là Chúa thương xót, Chúa đầy ơn, nhưng mà chúng ta đã làm gì để đáp lại cái ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta? Hôm nay là giao điểm của hai mùa cảm tạ và Giáng sinh, cho nên bài ca của Maria thật là thích hợp. Bài ca này cho chúng ta thấy một Đức Chúa Trời toàn năng, vĩ đại, thánh khiết, cao cả, thương xót và là cứu Chúa của chúng ta. Bài ca này cũng cho thấy quý vị và tôi là những người hưởng ơn Chúa. Chúng ta phải ý thức rõ mình là ai, để rồi khiêm nhường, vui mừng, ca ngợi Chúa từ đáy lòng, và rồi sẵn sàng để cho Chúa dùng làm một phần ở trong đại chương trình của Chúa. Một nhân vật nổi tiếng ở trong thời đại của chúng ta là nữ tu Teresa, người Albania, thường được gọi là mẹ Teresa. Năm 1950, nữ tu Teresa thành lập một dòng tu ở tại Calcutta, Ấn Độ. Có 4.500 nữ tu ở trên 133 nước trên thế giới. Và cái dòng nữ tu này đã giúp đỡ những người bị HIV, bị phung hủi, bị lao phổi. Họ cũng thiết lập những cái chỗ ăn miễn phí, những bệnh xá, những cái trạm y tế lưu động giúp cho trẻ em và gia đình, và dựng nhiều cô nhi viện nữa. Và những người nữ tu của dòng nữ tu này thề ba điều. Đó là sống thánh sạch, sống nghèo và sống vâng phục. Chastity, poverty and obedience. Và họ cũng hứa một điều nữa là phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo với tất cả tâm lòng của mình. Năm 1979, bà Teresa được nhận giải Nobel Hòa Bình. Mà quý vị biết bà Teresa đã nói gì không? Tôi chỉ là cây viết chì trong bàn tay của Thiên Chúa. I am only the pencil in the hand of God. Đó là tấm lòng của bà Marie. Đó là tấm lòng của bà Teresa. Ước mong đây cũng là tấm lòng của mỗi chúng ta. Chúng ta không là gì cả. Nhỏ bé, chỉ như cây viết chì thôi. Chúng mình xin Chúa dùng chúng ta để vẽ lên, để viết lên những cái gì đẹp nhất của Đức Chúa Trời cho trần gian này.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương.